Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 40 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, khi đi ngang qua nhà nguyện dâng kính Thánh Nữ Sophie, Josepha nghe tiếng kêu tên người một cách quen thuộc. Người đâm ra lo sợ, tìm cách lẩn tránh, nhưng thánh nữ đã đưa người vào sự trông cậy bình an.
Josepha, mẹ đây, mẹ muốn nói với con điều này. Suốt đời mẹ không tìm cái gì khác hơn là vinh hiển cho trái tim Chúa Giêsu. Hiện nay, mẹ sống nơi Ngài. Ý muốn nước Ngài được lan rộng là ước muốn duy nhất của mẹ. Chính vì vậy mà mẹ mong cho dòng này trở thành phương tiện giúp các linh hồn nhận biết và yêu mến Ngài ngày càng nhiều hơn. Con đừng sợ gì cả. Sở dĩ ác quỷ tìm cách phá hoại dòng thánh tâm vì chính nhà dòng là đối tượng lòng ưu ái của thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài chẳng bỏ nó xa vào cạm bẫy của kẻ thù đang bủa răng để bắt nó. Con gái của mẹ, con hãy đi làm việc đi. Mẹ chúc lành cho con.
Chiều ngày hôm ấy, giữa cái yên tĩnh của cuộc cấm phòng đang tiếp diễn, Chúa Giêsu đến đọc cho Josepha viết tiếp bức thông điệp bỏ dở dang bữa nọ.
Các con đừng tưởng rằng cha đến nói với các con những chuyện khác hơn thánh giá của cha, vì bằng thánh giá đó, cha đã cứu thế gian. Giờ đây, cha muốn đem thế gian đến chân lý đức tin, nhất là đến con đường của tình yêu cũng bằng thánh giá đó. Cha sẽ bày tỏ những ước vọng của cha cho chúng con. Cha đã cứu thế gian từ trên thập giá, nghĩa là bằng đau khổ. Các con biết rằng tội lỗi là một sỉ nhục vô cùng, nên cần một sự đền tội vô cùng. Chính vì vậy mà cha đòi buộc công nghiệp và sự đau khổ nơi các con để kết hiệp vào công nghiệp vô cùng của trái tim cha. Các con còn rõ biết trái tim cha là của riêng các con. Các con hãy dùng trái tim cha mà phạt tạ. Hãy in sâu vào những linh hồn mà các con tiếp xúc những niềm tin yêu. Hãy tắm gội chúng trong tình yêu, niềm tin cậy vào lòng nhân từ hay thương xót của trái tim cha. Trong các dịp mà con có thể nói về cha, làm cho cha được nhận biết, các con luôn khuyên nhủ các linh hồn đừng sợ hãi vì cha là vô yêu thương. Cha truyền cho các con ba điều đặc biệt sau đây. Thứ nhất, làm giờ thánh, bởi vì đó là một trong những phương tiện dâng lên Chúa Cha một sự đền bù, phạt tạ lớn lao nhờ môi giới Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Thứ hai, dâng năm kinh lại Cha để kính các vết thương của Cha, bởi vì nhờ đó mà thế gian nhận được ơn cứu rỗi. Thứ ba, sống kết hợp với trái tim Cha hoặc hàng ngày dâng lại công nghiệp của trái tim Cha, bởi vì làm như thế, những hành động của các con có một giá trị phi thường, ví như các con liên lỉ dùng sự sống, máu và trái tim cha vậy. Hãy luôn phố linh hồn và xác cho trái tim cha không chút sợ hãi. Đó là bí quyết mà nhiều linh hồn chưa am hiểu tường tận. Chào mừng các con thấu suốt cùng triệt để lợi dụng điều đó.
Sau mấy lời khuyên dạy rõ ràng về nhà dòng, Ngài còn căn dặn thêm.
Con hãy ở lại trong bình an của cha. Cha yêu thương các con lắm. Cha hướng dẫn và bảo vệ các con. Đừng bao giờ ngờ vực lòng nhân từ của cha.
Josepha luôn quên mình, giờ đây không còn nghi ngờ về những bảo đảm siêu nhiên mới mà người đã được Chúa nhậm lời in vào công nghiệp trái tim qua cơn biến loạn đó. Mẹ bề trên cũng theo sát vấn đề nên đã nhìn thấy tường tận những nhân đức của Josepha. Cuộc cấm phòng tại Roma còn tiếp diễn vài ngày nữa thôi, vì Chúa đã thực hiện xong nơi đó chương trình của Ngài. Thứ sáu ngày 19 tháng 10, Thánh Nữ lập dòng đến nhắc cho Josepha thêm một lần nữa về vai trò của Thánh Giá trong chương trình tình yêu đó.
Con đừng sợ, chính trái tim cực thánh đó đã lèo lái hướng dẫn dòng tu này, nhưng đôi khi rất khó nhận ra hành động của Ngài. Thế gian thiếu đức tin. Chúa Giêsu muốn chúng con đền bù sự thiếu đức tin đó bằng những hành động tin cậy của các con. Con đừng sợ, đừng buồn. Nếu con chỉ được ánh sáng, dần dần Chúa Giêsu sẽ ban cho con. Cả sẽ hoàn thành theo ý định của Ngài. Riêng con, hãy vâng lời và phó thác. Vậy là đủ lắm rồi. Hẳn nhiên có những giây phút đen tối, thánh giá của Ngài dựng trước mặt chúng ta, không cho chúng ta nhìn thấy Ngài. Nhưng ngay lúc ấy, Ngài nói với chúng ta, các con đừng sợ, chính Cha đây. Đúng vậy, chính Ngài đó, và cũng chính Ngài sẽ hướng dẫn đến cùng và hoàn tất công nghiệp. Con đừng sợ, hãy trung thành và ở lại bình an.
Thứ Bảy 20 tháng 10, Đức Mẹ hiện ra để trấn an Josepha.
Josepha, mẹ của con đây, mẹ của Chúa Giê-xu, mẹ của sự xót thương.
Josepha phú thác cho Đức Mẹ những cơn kinh hoàng lo sợ mà người không thể dằn xuống được, cho nên Đức Mẹ khuyên người như sau.
Con gái của mẹ, con đừng xoay lưng với Chúa Giê-xu, hãy để Ngài được vinh hiển trong cái hèn mọn và kém cỏi của con. Chính đó mà sự quyền phép và lòng nhân từ của Ngài sẽ rạng rỡ huy hoàng hơn. Con hãy nhìn xem bàn tay nhân hậu của Ngài đã gìn giữ và hướng dẫn con tại nơi đây. Con đừng sợ, Ngài sẽ giúp con đến cùng. Hãy ở đơn sơ, vì không có vinh hiển nào trên trời bằng vinh hiển do sự đơn sơ, thật thà của con. Những đứa trẻ quá non nớt không thể làm nên công nghiệp gì cả. Con cũng thế, con là bạn yêu dấu của trái tim Chúa Giê-xu. Con chẳng làm được gì cho trái tim Ngài, nhưng Ngài tha thứ, yêu thương và làm tất cả cho con.
Ngày kế tiếp, Chủ nhật 21 tháng 10, Josepha đang cầu nguyện. Chúa Giê-xu hiện đến mở cho người xem trái tim đang cháy phừng phừng.
Con hãy nhìn trái tim Cha, đó là cuốn sách mà con phải suy niệm. Đó là nơi dạy con hết thảy các nhân đức, và nhất là lòng xót mến. Chăm lo vinh hiển cho Cha và sự cứu rỗi các linh hồn. Con hãy nhìn thật kỹ trái tim Cha. Đó cũng là nơi trú ẩn cho những kẻ khốn cùng và cho con. Vì con tìm đâu ra một kẻ khốn cùng hơn con. Josepha, con hãy nhìn sâu vào trái tim Cha. Đó là lò lửa mà những trái tim đầy bợn nhơ được tinh luyện để được mồi lửa tình yêu. Nào con hãy đến mà ném tất cả những xấu xa tội lỗi của con vào đó. Hãy trông cậy và tin tưởng nơi Cha, đấng cứu chuộc con. Josepha, con hãy nhìn thêm một lần nữa vào trái tim Cha. Đó là nguồn nước đang chảy. Con hãy lao mình vào đó mà uống cho đã cơn khát. Cha ao ước hết thảy các linh hồn đến tận nguồn mạch này để giải cơn khát khao. Riêng con, Cha đã đặt con tận đáy trái tim Cha. Con rất nhỏ nhoi đến nỗi, con không thể đến đó một mình. Vậy con hãy lợi dụng để uống đầy tràn những ơn ích mà Cha ban cho con. Hãy để tình yêu Cha hoạt động trong con, và con hãy ở thấp hèn.
Cũng chiều hôm nay, Thánh nữ sáng lập cũng đoái thương dặn dò đứa con thân yêu bằng cái ước ao nóng bỏng này.
Ước ao Chúa Giê-xu được yêu mến và được vinh hiển bởi nhóm linh hồn thuộc dòng Thánh Tâm.
Josepha viết, tôi có xin mẹ chúc lành cho tôi vì Thánh nữ là mẹ tôi. Đây cũng là lần cuối cùng mà tôi thấy người tại Roma. Mấy ngày sau cùng trôi qua, linh hồn tôi được lắng xuống trong bình an và chân thật. Thứ Tư 24 tháng 10, chúng tôi từ giã Roma và về đến Poitiers ngày 26 tháng 10.
Trở về Poitiers lần cuối, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 11 năm 1923, Roma, Bale, Poitiers, cuộc hành trình chớp nhoáng đã đem Josepha, một nữ tu hèn mọn cùng bề trên của người về lại gia đình Thánh Tâm Poitiers vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư ngày 26 tháng 10. Cũng như tháng 6 vừa qua, sau nỗi vui mừng tái ngộ, chuyện dí dỏm về mấy ngày sinh hoạt tại Roma được kể trong giờ nghỉ thì bóng tối tăm lại lù lù đến tóm lấy Josepha. Chúa Giê-xu muốn vậy, bởi vì đó là những lần bổ sức để vượt từng chặng một trên đường công nghiệp của Ngài. Và đây là quãng đường chót. Josepha đã quá kiệt sức, nhưng vẫn cố rảo bước vì tình yêu đang thúc giục người. Thứ Bảy ngày 27 tháng 10, sau một đêm nghỉ an, người viết thư cảm ơn mẹ cả, lời lẽ rất đơn sơ, rất tự nhiên, không chút cầu kỳ.
Lạy mẹ rất đáng kính của con, hôm nay con rất đỗi vui mừng vì con biên được thư này để cảm ơn mẹ về những ưu ái mà mẹ đã dành cho con. Chớ gì Chúa Giê-xu trả công cho mẹ, con hết lòng xin Ngài điều đó. Với mẹ rất kính của con hứa chắc rằng con sẽ cố gắng hết sức con để được trung thành trong 3-4 tháng cuối cùng của đời con. Con sẽ làm hoặc nói tất cả những gì Chúa Giêsu dạy con, và con ráng ăn ở khiêm tốn hơn. Điều đó rất khó thực hiện nơi con, nhưng con đã hứa với Chúa rồi, con sẽ quyết tâm vượt những khó khăn đó để phạt tạ phần nào dĩ vãng cuộc đời con. Hiện giờ con vẫn được an vui, mặc dù con chưa gặp lại Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Mẹ Thánh Sophie. Con rất hài lòng được trở lại Poitiers, nhưng con không quên những ngày đã qua nơi nhà dòng chính và tình mẹ đối với con nơi ấy. Con không những không quên mẹ trong lời cầu nguyện của con, mà cả khi con về trời, con cũng sẽ không quên gia tăng công nghiệp để đem lại cho các mẹ nhiều nỗi vui mừng qua các nhu cầu của các mẹ. Lạy mẹ rất kính, xin mẹ chúc lành cho con, vì con luôn luôn là đứa con hèn mọn của mẹ trong trái tim Chúa Giêsu. Ký tên Josepha Menendez. Chúa Giêsu dường như vội vàng đến cho người hay những chi tiết của chương trình trong mấy tuần cuối cùng này. Người viết: chiều nay thứ bảy 27 tháng 10, Chúa hiện ra đẹp lắm, mão gai cầm tay. Tôi vui mừng hết đỗi vì từ hôm ở Roma về tới bây giờ tôi mới gặp lại Chúa. Sau khi nghe tôi tâm sự, Chúa âu yếm trả lời tôi:
Josepha, con tưởng rằng cha không biết sự việc con trở lại đây à? Chính cha đem con về mà.
Vì thấy sự lo sợ mắc mưu ác quỷ nơi Josepha, nên Chúa Giêsu tiếp:
con đừng kinh hãi, chính cha thật đây, Giêsu, con đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, đấng cứu chuộc con, bạn con. Mãi từ trước đến giờ thánh giá của cha đã nghỉ trên con, và từ giờ trở đi, cha muốn con nghỉ trên thánh giá của cha. Con biết rằng thánh giá đó là gia nghiệp các bạn của cha, và nhất là các bạn của trái tim cha.
Làm thế nào mà không chịu dâng mình đau khổ cho tình yêu đang khẩn nài đó? Josepha lòng xe thắt, người cúi xin Chúa ban cho mão gai.
Được lắm, ngày hôm nay con đội mão gai để một ngày kia con đội triều thiên vinh hiển. Con hãy để cha sử dụng, hầu mưu ích cho các linh hồn. Cha thương con vô cùng, con cũng hãy mến thương cha.
Josepha hầu như không bao giờ bỏ qua những việc lành đã quên làm. Nên chiều nay, Chủ nhật 28 tháng 10, người viết: đi xong các chặng đàng thánh giá, tôi đọc tiếp kinh lạy ơn năm dấu thánh. Vừa đọc xong câu thứ nhất, thì Chúa Giêsu hiện đến, đưa tay hữu, rồi tay tả cho tôi xem. Khi tôi đọc đến thương tích nào, thì có ánh sáng tỏa ra từ thương tích đó. Ngài còn xác nhận sự tôi khấn hứa.
Phải, Josepha, cha là Giêsu, con của đức trinh nữ vô nhiễm. Đây là các thương tích đã xé ra trên cây thánh giá để cứu thế gian khỏi chết đời đời và để ban cho nó cuộc sống vĩnh cửu. Chính những vết thương này đã kéo được lòng thương xót và ơn tha thứ cho vô số linh hồn đang khiêu khích cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Chính những vết thương này từ đây sẽ ban cho họ ánh sáng, sức mạnh và tình yêu.
Chúa chỉ vào thương tích từ trái tim và nói:
thương tích này là hỏa diệm sơn thiêng liêng, nơi đó cha muốn đốt các linh hồn tuyển chọn và nhất là những linh hồn của trái tim cha. Thương tích và những ơn ích trong đó là của riêng các linh hồn tuyển chọn. Để các linh hồn tuyển chọn tung rải xuống khắp thế gian cho vô số linh hồn không biết đến mà tìm kiếm, và cũng xuống cho vô số linh hồn khác đang khinh chê nó nữa.
Tôi có xin Chúa Giêsu liệu cách chỉ dạy sao cho các linh hồn ấy nhận biết mà yêu mến Ngài.
Cha sẽ ban cho họ ánh sáng cần thiết để giúp họ biết dùng cái kho tàng này không những để làm cho cha được nhận biết và mến yêu, mà còn để đền bao tội lỗi do các linh hồn triền miên xúc phạm đến cha. Đúng vậy, thế gian sỉ nhục cha, nhưng thế gian sẽ được cứu thoát nhờ sự phạt tạ của các linh hồn tuyển chọn của cha. Dã biệt con, hãy yêu mến đi, vì yêu mến là phạt tạ, và phạt tạ chính là yêu mến vậy.
Những ngày kế tiếp sẽ là những ngày đáp lời kêu mời. Josepha trở lại xưởng may, người rất hài lòng nhận thấy các chị đã cố gắng đảm đương được việc cắt may đồng phục trẻ con tăng gấp bội trong tháng 10 này. Người cũng mãn nguyện vì đã có kẻ thay thế cho người. Như thế các mẹ không phải lo âu khi Chúa đem người về thiên đàng. Do đó người chỉ giữ vai trò cố vấn thôi và để các chị trẻ đảm đương tất cả. Tuy nhiên người vẫn tận tình giúp đỡ với nụ cười hồn nhiên tươi sáng trong sự kiệt sức. Chúa âm thầm dùng những cố gắng cuối cùng đó để hoàn tất công việc chạm trổ cái dụng cụ cho cuộc thương khó và thánh giá của người. Vào thượng tuần tháng 11, quỷ dữ lại diễn trò thử thách kinh hồn mà Josepha đã chịu khi còn lưu trú tại Roma. Nó hiện ra với dung nhan Chúa Giêsu. Nó nghe Josepha đọc lời khấn, nhưng không chịu hòa âm cùng Josepha những lời ngợi khen Thiên Chúa và chẳng chịu xác nhận những điều như Chúa Giêsu thường nói.
Cha là Giêsu, con của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm.
Mà chỉ ngắt lời Josepha.
Con nói bao nhiêu đó đủ rồi.
Thật là hoài công, nó cố giả cho đúng giọng của Chúa Giêsu, nhưng Josepha thấy nơi tay nó không có dấu đinh, nên người xua đuổi nó với sự phẫn nộ. Dầu vậy, linh hồn người vẫn bối rối lo âu trước cái chết gần kề. Cứ như thế, thời gian trôi đi từ 28 tháng 10 đến 13 tháng 11, tôi không còn được thấy Chúa Giêsu nữa. Thứ ba, ngày 13 tháng 11, lễ mừng thánh Tanilao, quan thầy nhà tập, một tia sáng đã rọi vào con đường đen tối đó. Sáng nay sau khi chịu lễ, Chúa Giêsu hiện đến đẹp lắm, lửa phừng cháy từ các thương tích. Tôi chưa kịp thưa lời nào thì Ngài đã nói:
"Con đừng sợ gì cả, Cha là Giêsu, con của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm." Đúng vậy, Cha là tình yêu, Cha là con Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là bạn của những kẻ đồng trinh, là sức mạnh của những kẻ yếu đuối, là ánh sáng cho các linh hồn, là sự sống, là phần thưởng và là cứu cánh của chúng. Máu Cha rửa sạch tội lỗi của chúng, vì Cha cải thiện và cứu chuộc chúng.
Như được khuyến khích, Josepha dâng lên Chúa tất cả khổ đau, mệt nhọc, sự kiệt sức. Chúa Giêsu âu yếm dạy bảo:
"Josepha, thế nào? Con không ao ước được Cha sao? Con không muốn được Cha đời đời à? Phần Cha khao khát con, Cha được vinh hiển trong những linh hồn luôn luôn thực hiện thánh ý Cha qua mọi sự, và Cha đã chọn con để làm điều đó. Con hãy để Cha thực hiện nơi con điều mà Cha biết rất thích hợp cho vinh hiển Cha và cho hạnh phúc của con. Mùa đông giá lạnh, cuộc đời con đang tàn lụn và Cha là hạnh phúc bất tận của con."
Một ít lâu sau, đúng như lời hứa hẹn, Chúa Giêsu hiện đến nơi phòng riêng của Josepha để đọc cho người chép những điều mà chính người phải chuyển đến tận tay Đức Giám mục Poitiers lần thứ hai. Tình yêu Chúa muốn dùng kẻ chăn chiên đó để làm điểm tựa đầu tiên cho công nghiệp của Ngài.
Cha muốn rằng tình yêu của Cha là mặt trời soi sáng và sưởi ấm các linh hồn. Tất cả những lời của Cha sẽ được in, được đọc, được giảng dạy. Cha sẽ ban cho những lời của Cha một đặc ân để soi sáng và cải hóa các linh hồn. Cha muốn thế gian được giải phóng, hòa bình và thống nhất ngự trị thế gian. Cha muốn thống trị và Cha sẽ thống trị chúng. Cha muốn sự phạt tạ của các linh hồn tuyển chọn của Cha, sự nhận thức mới về lòng nhân từ, lòng thương xót và tình yêu của Cha.
Chúa Giêsu dừng lại. Ngài nói cách say sưa khiến Josepha hoàn toàn bị thu hút. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa đã xác nhận lại chương trình vĩ đại của Ngài. Mọi nỗi lo âu sợ sệt đều tan biến trước sự bảo đảm ấy.
Để cho thế gian biết được lòng nhân hậu của Cha cần rất nhiều tông đồ giới thiệu trái tim Cha cho thế gian. Nhưng trước tiên, các tông đồ phải thấu biết trái tim Cha. Vì có ai giảng dạy điều mà tự mình không thấu hiểu vấn đề trước khi giảng dạy? Cha sẽ dành ra vài hôm để ngỏ lời với các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ của Cha. Theo đó, người ta sẽ thấy rõ điều mà Cha đòi hỏi. Cha muốn thành lập hội liên minh thánh tâm giữa các linh hồn dâng hiến ấy, để họ có thể rao giảng và truyền bá khắp cùng thế gian về tình yêu thương xót và sự tha thứ của cha. Cha muốn rằng nhu cầu phạt tạ bừng tỉnh và lớn mạnh trong các linh hồn trung thành, linh hồn tuyển chọn, vì thế gian tràn đầy tội lỗi. Đúng vậy, các quốc gia dân tộc đang khiêu khích cơn thịnh nộ Thiên Chúa, nhưng Ngài lại muốn thống trị bằng tình yêu. Ngài đang hiệu triệu các linh hồn tuyển chọn và cách riêng các linh hồn trong quốc gia tình yêu của Ngài. Ngài dạy chúng phạt tạ để kéo ơn tha thứ và nhiều ơn khác cho quốc gia ấy. Đó là quốc gia đầu tiên nhận biết thánh tâm cùng đẩy mạnh lòng sùng kính đến khắp nơi.
Một lần nữa, Thiên Chúa lại xác nhận chương trình vĩ đại của Ngài. Mọi nỗi lo âu sợ sệt đều tan biến trước sự bảo đảm ấy. Josepha chỉ còn biết có thờ lạy thánh ý Chúa, cùng xin ơn tha thứ. Tôi xin Chúa Giêsu tha thứ sự ngờ vực của tôi, nhưng Ngài dạy rõ đó chỉ là cạm bẫy của quỷ dữ.
Con tin rằng cha có thể bỏ rơi các con vào sự tự do của quân thù hung bạo đó sao? Cha thương yêu các con. Cha không bao giờ cho phép các con bị phỉnh lừa. Các con đừng sợ gì cả. Hãy mạnh tin vào cha. Cha là tình yêu.
Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên cho lắm trước sự kiện Josepha đau khổ đến tột độ khi phải đưa những bức thông điệp vô giá đó. Chương trình tình yêu Chúa vĩ đại làm sao, nóng bỏng dường nào và cấp bách xiết bao. Từ thượng tuần tháng 11, sự đau khổ ngày đêm đã tàn phá cơ thể của Josepha, và sự đau khổ đó càng mãnh liệt hơn vào các ngày thứ sáu. Thứ sáu ngày 9 tháng 11, người nằm liệt giường. Một cơn xuất huyết khác đã đưa người vào sự nguy kịch mà không một cuộc khám nghiệm nào tìm ra nguyên do. Thứ năm ngày 15 tháng 11 lúc 8 giờ tối, người lâm cơn hấp hối nhưng lại được tỉnh khỏe vào sáng thứ sáu 16 tháng 11. Sau thánh lễ, Chúa Giêsu hiện đến, ban cho người sức mạnh để theo đuổi con đường cam go lên núi Sọ.
Con đừng sợ gì cả, cha là sự sống và là sức mạnh của con, cha là tất cả của con và cha không bao giờ bỏ con.
Ngài chỉ dẫn cho Josepha cách chuẩn bị đón tiếp Đức Giám Mục trong lần viếng thăm sắp tới.
Về phần con hãy sẵn sàng để khi cần, cha có thể dùng con được ngay. Vì cha muốn nói với các linh hồn tuyển chọn của cha, con hãy để cha hoàn toàn tự do nơi con, để cha được vinh hiển.
Cũng trong ngày thứ sáu này, Josepha phải trải qua thêm ba lần hấp hối nữa, lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Dường như Chúa muốn Josepha kết hiệp chặt chẽ vào những đau khổ thánh giá của Ngài. Khi tỉnh lại, Josepha cố vươn mình lên, tra tay vào việc. Và cứ như thế, ngày này qua ngày kia, đêm này qua đêm kia, những đau khổ nhiệm màu đó càng lúc càng gia tăng. Josepha dâng lên Chúa bao của lễ hy sinh để tiến tới sự toàn thiêu. Thứ ba ngày 21 tháng 11, ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, Josepha lớn tiếng khấn lại lời thề hứa với lòng nhiệt thành. Vì người cho rằng đây là lần cuối cùng mà tiếng người còn vang lên trong ngôi thánh đường thân yêu này. Lời khấn hứa đó buộc chặt người vào trái tim Chúa Giêsu và vào công nghiệp tình yêu.
Josepha, cha cũng vậy, cha lập lại lời hứa mà cha đã thực hiện để yêu thương và trung thành với con. Con đừng tưởng rằng cha để con quá đau khổ như vậy là cha kém thương con và kém trung thành với con đâu. Cha yêu thương con và yêu thương con mãi đến ngày cùng. Nhưng cha cần sự đau khổ để chữa lành những vết lở loét của các linh hồn. Tạm biệt con hãy ở với cha như cha ở với con vậy.
Vài hôm sau, nhằm ngày thứ bảy 24 tháng 11, Đức cha Dufour đến gặp Josepha. Lần viếng thăm thân mật này đối với Josepha quả là một ơn trọng đại. Người chân thành biết ơn sâu xa. Sự xả thân của người cũng đã gây xúc cảm mãnh liệt nơi Đức Giám Mục khả kính. Mặc dù ngôn ngữ kém cỏi, Josepha cũng đã trình bày những ước vọng của Chúa Giêsu cho Ngài một cách sáng sủa, rõ ràng, khách quan, không sai sót một chi tiết nào. Rồi cũng một cách đơn sơ, người lại lao mình vào con đường đau khổ, con đường mà Chúa Giêsu đã dành riêng cho người lúc này hơn lúc nào hết. thêm một lần nữa vào cuối tháng 11, thứ ba 27 tháng 11. Chúa cho người xem thấy cái viễn ảnh của sự an bình và người đã viết qua mấy dòng sau đây. Chiều nay trong lúc thờ lạy thánh thể, tôi không tìm được gì để nói với ngài, nên tôi đọc chậm kinh trái tim Chúa Giêsu. Vì còn giờ nên tôi đọc tiếp kinh tuần cửu nhật thứ sáu đầu tháng. Khi đến câu lạy trái tim Chúa Giêsu kết hiệp mật thiết cùng Chúa Cha trên trời, con xin kết hiệp cùng trái tim Chúa. Chúa Giêsu liền hiện ra đẹp đẽ làm sao. Áo choàng của ngài rực lên một màu sắc huy hoàng, trái tim phừng cháy lửa đỏ, và từ thương tích bắn ra một ánh sáng chói lòa. Tôi sấp mình tái khấn và xin ngài tha thứ về sự quá nguội lạnh của tôi.
Hỡi Giuseppa, con hãy nghe đây, cha rất hài lòng về kinh này. Nó có một giá trị phi thường vượt hẳn tất cả những lời nguyện hùng hồn nhất, thanh cao nhất mà các linh hồn có thể dâng lên cha. Đúng vậy, chẳng còn gì có giá trị hơn sự hiệp nhất của trái tim cha với Chúa Cha trên trời. Khi các linh hồn đọc lời đó, mặc dù chúng có thế nào đi nữa, chúng cũng gắn bó với thánh ý Chúa Cha qua trái tim cha. Chúng kết hiệp cùng Thiên Chúa, và đó chính là động tác siêu nhiên nhất có thể thực hiện nơi trần gian này. Bởi vì chúng bắt đầu sống một phần nào cuộc sống trên trời, cuộc sống hoàn toàn kết hiệp của tạo vật vào Chúa Trời của nó. Giuseppa, con hãy tiếp tục lời nguyện của con, bởi vì từ lời nguyện đó, con thờ phượng, con phạt tạ, con lập công, con yêu thương. Đúng lắm, con hãy tiếp tục lời nguyện của con, và cha sẽ theo đuổi công nghiệp của cha.
Tôi có trình bày những nỗi thống khổ của tôi, và ngài dạy rằng,
con đừng lo âu, chính cha dẫn dắt con trong mọi sự.
Giờ của đức tin sống động đã điểm, phải vượt qua những chốn tối tăm bằng sự hướng dẫn của tình yêu. Giuseppa cảm thấy dường như bị bỏ rơi hoàn toàn, một mặt đau đớn thể xác, một mặt không kiềm chế được sự rối loạn của linh hồn. Người nản chí ngã lòng, hơn nữa ác quỷ quyết liệt khai thác sự yếu đuối của người, nó cố gắng làm cho người điêu đứng trong cơn hấp hối tinh thần, trong kinh hoàng và trong sầu muộn. Tuy nhiên, đức tin của người không bao giờ ngờ vực đấng đã cho phép những đau khổ đó hoành hành. Người cũng tin chắc và phó thác vào tác động thánh hóa của tình yêu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.